Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề nhà ở tiếp tục nhận được sự quan tâm của hàng triệu công nhân lao động trên cả nước. Ngay khi Công đoàn Việt Nam lấy ý kiến để gửi về buổi đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động ngày 29 tháng 5 tới đây.
Theo thống kê thì cả nước hiện có 7 triệu lao động cần an cư nhưng số lượng nhà ở mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Và mới đây nhất trong tọa đàm giữa Trung ương Đoàn với nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 15 với thanh niên công nhân lao động, rất nhiều kiến nghị về chính sách nhà ở dành cho người thu nhập thấp đã được đưa ra.
Vì sao cuộc đối thoại diễn đàn nào công nhân cũng kiến nghị về chuyện này? Làm thế nào để giúp họ an cư lạc nghiệp? Chúng tôi bàn nội dung này với tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn. Mời quý vị đặt câu hỏi, nêu ý kiến bình luận về nội dung này bằng cách gọi điện về phòng thu trực tiếp theo số máy 0243 934 1040. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Bích Ngọc trao đổi với vị khách mời.
Dạ vâng, kính chào quý vị và trước hết thì xin cảm ơn ông Nhạc Phan Linh đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
Vâng, xin chào quý vị.
Thưa tiến sĩ Nhạc Phan Linh ạ, Viện Công nhân Công đoàn vừa có khảo sát về nhu cầu nhà ở và đời sống của công nhân lao động. Ông có thể thông tin rõ hơn về những ý kiến mà người lao động đề xuất ạ?
Vấn đề nhà ở cho công nhân lao động là luôn luôn là một vấn đề nóng đối với cả giai cấp công nhân và những người lao động.
Vâng.
Thế thì hiện nay chúng tôi vẫn đang triển khai một cái nghiên cứu lớn về vấn đề thực trạng và nhu cầu của người lao động và cái mối liên quan hệ giữa cái thực trạng đó với nhu cầu đó với những cái dự án đề án của tổ chức công đoàn cũng như là những cái chính sách đầu tư của chính phủ đối với người lao động. Thế thì hiện nay theo những thông tin mà chúng tôi nắm được ấy thì về việc triển khai các dự án nhà ở xã hội thì trong đó có nhà ở cho công nhân ấy thì đã được triển khai ở 63 tỉnh thành. Thì cả nước có khoảng độ hết năm 2021 thì có khoảng 266 dự án về nhà ở xã hội. Thì trong đó có 214 dự án nhà ở xã hội có liên quan đến công nhân hoặc là dành cho công nhân với quy mô khoảng 600 hectare. Thì hiện nay thì đã hoàn thành, trong 214 thì có khoảng 116 dự án đã hoàn thành. Và như vậy thì tính ra cái tỷ lệ thực tế về diện tích đất đã đưa vào sử dụng là mới được khoảng 41% so với cả cái kế hoạch mà thôi. Về kết quả đầu tư nhà đầu tư phát triển nhà ở ấy, thì đến nay thì cả nước đã hoàn thành khoảng độ 2,5 triệu mét vuông nhà ở thì đáp ứng được cho nhu cầu khoảng 330.000 lao động. Con số này thì cũng mới chỉ được đạt được khoảng độ 39% về mục tiêu về nhà ở cho công nhân đến năm 2020 mà cái chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 chúng ta đã đặt ra. Ở trong cái chiến lược này thì thực ra chính phủ đã đặt ra là đến năm 2020 là phải đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động, tức là tương đương với 840.000 người, nhưng trên thực tế là mới đáp ứng được khoảng 330.000 người, tức là 39%.
Đó, đó. Vâng, như vậy là có thể nói rằng là các địa phương thì cũng đều đã triển khai, 63 tỉnh thành đều đã triển khai xây dựng những cái khu vực mà có liên quan đến nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho công nhân lao động. Và các trung ương và địa phương thì cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ rồi và cơ chế thì đã có rồi ạ. Thế nhưng mà những cái cuộc đối thoại diễn đàn nào mà công nhân cũng vẫn kiến nghị chuyện này. Và như ông vừa nói thì thực tế mới đáp ứng được có khoảng 39% mà thôi ạ. Vậy thì theo mấu chốt là do đâu mà các dự án này triển khai chậm như thế ạ?
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc là cái nhu cầu nhà ở cho người lao động chưa được đáp ứng. Có theo những cái thứ nhất là hiện nay thì chúng ta vẫn chưa có chính sách nhà ở dành cho công nhân riêng.
Vâng.
Dành riêng cho công nhân mà các chính sách nhà ở dành cho công nhân mới chỉ thông qua các dự án nhà ở xã hội mà thôi. Hiện nay nói đến cái chính sách về nhà ở cho công nhân thì đều nói thông qua các chính sách về nhà ở xã hội nói chung. Đó. Thế thì hiện nay thì có cái điều 49 về luật nhà ở năm 2014 ấy thì có quy định về cái chính sách nhà ở xã hội áp dụng cho 10 đối tượng thì trong đó công nhân lao động chỉ là một đối tượng mà thôi. Thế như vậy là so với các nhóm đối tượng khác thì chúng ta thấy là chưa có sự ưu tiên, chưa có sự ưu tiên. Trong khi đó thì các bạn biết rằng là có khoảng 60-70% người lao động ngoại tỉnh ở các trung tâm công nghiệp, ở các khu đô thị công nghiệp, ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất thì vẫn đang có cái nhu cầu nhà ở rất là cao mà chưa được đáp ứng. Đó. Thế thì thứ nhất về chính sách thì cũng còn rất là nhiều những cái điều đáng bàn. Ví dụ như chính sách về thu hút đầu tư. Thì hiện nay thì chính sách thu hút đầu tư cũng chưa thực sự tạo ra cái sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong cái việc là, bởi vì khi thu hút đầu tư nó sẽ liên quan đến những vấn đề về chính sách ưu đãi về thuế đất, về chính sách về đầu tư, rồi chính sách về cho thuê. Thế những cái điều đó thì hiện nay nó cũng chưa được cụ thể, và phần lớn tôi thấy các doanh nghiệp đầu tư về xây dựng ấy, thì họ vẫn đang kêu ca phàn nàn về vấn đề này. Một vấn đề nữa là đối với các doanh nghiệp là họ không mặn mà vì cái khả năng thu hồi vốn chậm, khả năng thu hồi vốn rất là chậm đối với các dự án nhà ở xã hội nói chung và dài nhà ở cho công nhân nói riêng. Đó. Một cái vấn đề nữa khi mà đối với công nhân ở các khu công nghiệp ấy, ở địa bàn các khu công nghiệp khu chế xuất ấy, thì hiện nay luật đất đai ấy, thì không cho phép xây dựng trong khuôn viên các khu công nghiệp, tức là không bố trí cái diện tích xây dựng nhà ở. Thế thì chính vì vậy mà nhu cầu nhà ở các khu công nghiệp thì rất là cao, nhưng trên thực tế thì chúng ta đang vướng luật nên là cũng không thể không các doanh nghiệp có muốn đầu tư vào đấy thì cũng chưa thể bố trí quỹ đất cho họ xây nhà riêng cho công nhân. Thế chính vì vậy mà nó có khá nhiều những cái vướng mắc về luật, cả thuế, luật về đất đai, luật nhà ở.
Và những cái chính sách hỗ trợ về vốn để người lao động được vay nữa, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì mời tiến sĩ Nhạc Phan Linh và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đã từng làm việc 7 năm tại một doanh nghiệp may ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chị Hà Thị Lụa đã quyết định chuyển tới làm việc tại công ty Sumi, khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam. Lý do chị đưa ra là
công ty có hỗ trợ tiền nhà ở cho công nhân ạ. Tháng nào mình cũng có ạ, là 450.000 một tháng. Mình thuê là cũng chỉ chưa đến 1 triệu đâu ạ. Gọi là công ty hỗ trợ thôi.
Ngoài hỗ trợ tiền cho công nhân lao động thuê nhà trọ ở, nhiều công ty còn tạo điều kiện cho công nhân được thuê nhà ở xã hội giá rẻ tại thiết chế công đoàn. Như gia đình công nhân Mẹ Thị Thu làm việc tại công ty Honda Việt Nam, thuê phòng trọ có diện tích 32,5m2 với giá thuê 1.450.000 đồng một tháng. Căn hộ có một phòng ngủ, phòng khách và bếp phù hợp với gia đình có một con nhỏ, lại sạch sẽ thoáng đãng, gần chỗ làm việc, chợ và trường học.
Thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là nó sạch sẽ, và thứ ba là ở đây thì nó rất là gần trường, gần trạm y tế, gần trạm công an các thứ. Có thể đi bộ đến chợ hoặc trường, sau này bạn này bạn đi học, bạn đi học mầm non hoặc là đi học cấp 1, cấp 2 thì ở tập trung ở đây gần như là hết ở đây rồi. Sau này nếu như mà khu nhà bán thì em sẽ chắc chắn là em sẽ mua căn rộng hơn, căn 45m2 thay vì là căn 32, bởi vì là căn 45 thì nó có 2 phòng ngủ, căn hiện tại là 32,45 là nó mua 1 phòng ngủ thôi.
Khảo sát thực tế tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu năm 2022, nhiều lao động về quê tìm công việc mới vì muốn giảm chi phí thuê trọ, có thêm tiền tích lũy. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hannesbank Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, nếu các địa phương không xây thêm nhiều nhà ở lưu trú cho công nhân lao động, thì rất khó giữ chân họ ở lại gắn bó làm việc lâu dài. Hiện tỉnh Bình Dương đang cần tuyển 91.000 lao động do nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp và nhiều người lao động về quê không quay lại. Để thu hút lao động trở lại với địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh xây dựng thiết chế công đoàn, trong đó có dự án xây nhà ở xã hội cho thuê hoặc bán giá rẻ cho công nhân lao động.
Thưa ông Nhạc Phan Linh, ông nghĩ thế nào sau khi nghe cái phản ánh vừa rồi ạ?
Thứ nhất là cái nhu cầu và cái nguyện vọng của người lao động là những nhu cầu hết sức chính đáng. Trong những cái điều kiện trước mắt có thể là họ khi mà chưa có những cái khu nhà ở, khu ký túc xá xây dựng một cách quy mô thì họ phải thuê trọ ở những khu nhà dân mà rất là thiếu thốn điều kiện. Sau đó khi xuất hiện những cái khu nhà ở, khu ký túc xá, khu nhà xã hội mà dành cho công nhân lao động ấy thì cái nhu cầu rất là cao. Thường là cái số lượng đơn nộp vào cao hơn rất là nhiều cái số phòng và cái khả năng đáp ứng thực tế. Hơn nữa thì nói riêng về cái dự án thiết chế công đoàn ấy, thì cái dự án này được ban hành vào từ năm 2017 ở cái quyết định 655 của Thủ tướng về việc đầu tư xây dựng, và sau đó có quyết định là 1729 về sửa đổi bổ sung cái quyết định 655. Thế thì Tổng Liên đoàn hiện nay đang triển khai thí điểm không chỉ dự án ở Hà Nam mà còn một dự án nữa ở Tiền Giang. Trong đó cái dự án thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Đồng Văn 2 ở Hà Nam thì quy mô khoảng 4 hectare với tổng số khoảng độ gần 1.000 căn hộ, Nhưng hiện nay thì nó mới chỉ xong giai đoạn đầu thôi. Theo dự án là có 20 khối nhà 5 tầng thì hiện nay mới được 5 khối nhà thôi. Nên là cái nhu cầu để đáp ứng cái nhu cầu của người lao động còn rất là khó khăn. Đó. Ngoài ra thì Tổng Liên đoàn đã xin chính phủ làm việc với cả các địa phương thì cũng đang phấn đấu trong thời gian tới để có thể triển khai khoảng 50 cái thiết chế công đoàn này, mà trong đó là Hà Nam là cái thí điểm đầu tiên là như vậy.
Vâng, như chúng ta vừa bàn từ đầu chương trình tới giờ thì cái việc nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân thì mới đáp ứng được khoảng 31% nhu cầu công nhân người lao động mà thôi. Nên là số lượng nhà dù được hoàn thiện thì vẫn có thể nói là chưa được nhiều như mong đợi của người lao động, và sắp tới thì mới triển khai tiếp. Vậy thì nhưng thực tế ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nhiều khu nhà ở xã hội đã hoàn tất rồi ạ. Thế nhưng mà công nhân lại không mua hay là thuê trọ. Và lý do mà họ đưa ra với chúng tôi là
ai cũng mong ước ra đây lập nghiệp thì cũng mua được cái nhà để có chỗ che nắng che mưa với mức lương để chắc cũng khó. Thì cũng mong muốn, nhưng mà nhà nước xây ngôi nhà mà khoảng giá trung bình cho công nhân ở vợ chồng con nhỏ là ở được, là nhà nước quan tâm có chế độ chính sách khoảng 20 năm chưa có lãi suất.
Có tiền thì cũng không muốn mua nhà ở xã hội ở xa. Mình đi đi lại lại nó cũng tốn tiền xăng này, rồi mình đi xe thì nó cũng nguy hiểm ấy. Thì nếu mà nó ở gần chỗ mình làm ấy thì là mình sẽ đi lại thì nó sẽ thuận tiện hơn, cũng đỡ vội ấy. Nếu mà tăng ca nữa thì là cũng hơi vất. Làm nhiều thời gian thì có thể là mệt ấy. Nếu nhà ở gần tốn ít thời gian đi thì cái thời gian đấy mình dành để nghỉ ngơi rồi mình lo việc nhà. Cũng mong muốn là sẽ có những căn nhà ở gần các khu công nghiệp sạch sẽ, an toàn.
Vâng, nhà ở gần nơi làm việc thì người lao động không có đủ tiền để mua. Có những người mà có một chút tiền tích cóp thì lại không muốn mua nhà ở xã hội tại vì nó lại xa chỗ làm. Vâng, ông nghĩ như thế nào về câu chuyện này ạ?
Thứ nhất là những cái ghi nhận của VOV thì chúng tôi thấy là cũng phản ánh khá là chính xác những cái một số vấn đề liên quan đến vấn đề nhà ở trong công nhân. Tức là thời gian qua thì cũng đã có khá nhiều những cái nhà đầu tư cũng đã tham gia vào cái dự án nhà xã hội ngoài tổ chức công đoàn. Thế tuy nhiên có một cái vấn đề là vấn đề bố trí về quỹ đất ấy, là về cái tính phù hợp. Như tôi nói lúc nãy thì hiện nay thì theo luật đất đai hoặc là xây dựng thì các khu công nghiệp không được xây dựng cái nhà ở cho người lao động, nên là rõ ràng họ phải tìm các quỹ đất bên ngoài. Mà các quỹ đất bên ngoài thì cái này nó phụ thuộc vào từng tỉnh thành, từng địa bàn. Và các bạn cũng hiểu rằng chúng ta đang bàn là bàn về nhà ở xã hội chứ không phải là nhà ở thương mại. Nếu như nhà ở thương mại thì cái khả năng của chủ đầu tư để lựa chọn được những cái vị trí đắc địa đẹp và thuận lợi cho người dân sinh sống ấy, thì nó sẽ cao hơn nhà ở xã hội. Thế thì trong khi đó cái nhà xã hội như tôi đã nói thì từ cái việc là thu hút đầu tư đã khó khăn đến việc là thu hồi lợi nhuận cũng khó khăn. Đó, thế thì chính vì vậy mà khi một số địa phương cấp đất thì nó sẽ sinh ra một cái vấn đề bất cập là nó xa so với cả cái địa bàn khu công nghiệp mà người lao động đang trực tiếp làm. Nó dẫn đến là họ phải tốn thời gian đi lại, có khi phải đến hàng chục km. Cái này thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được ở khá nhiều các địa phương. Thế thì trên cái tổng thể thì hiện nay thì Tổng Liên đoàn đang trước mắt là sẽ cố gắng đầu tư khoảng 12 cái thiết chế tại 12 địa phương. Và hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện khoảng để phê duyệt chủ trương đầu tư ở 10 thiết chế khác. Ngoài ra thì cũng đã có 40 địa phương thì cũng đã bố trí cái quỹ đất để đầu tư thiết chế công đoàn. Và mỗi khu đất thì trung bình diện tích từ 3 đến 5 hectare. Và tuy nhiên thì cũng mới chỉ có 2 địa phương quyết định giao đất thôi. Và bản thân Tổng Liên đoàn thì cũng đang với những địa phương cũng đã có thể là bố trí cái quỹ đất, thì Tổng Liên đoàn cũng vẫn phải tiếp tục làm việc để làm sao cái quỹ đất đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sinh sống, đi lại, cho cái công việc, cho cả chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái, để người dân nó, người lao động nó được thuận lợi hơn.
Vâng, vậy nên chăng là sẽ có những cái gói hỗ trợ để cho người lao động khi mà có nhu cầu ạ, thì người ta cũng có thể tiếp cận được luôn với những ngôi nhà đã xây dựng rồi, để tránh cái trường hợp là nhiều cái nhà mà xây xong rồi nhưng bỏ trống, trong khi cái nhu cầu thì vẫn có nhưng người lao động thì không có đủ tiền để tiếp cận được cái gói hỗ trợ để có thể mua được cái những cái dự án mà đã hoàn tất như thế ạ, thưa ông?
Tôi thì cho rằng là đối với người lao động, chúng ta đang nói đến một cái, chúng ta nói đến những người công nhân, những người lao động trong cái đợt đại dịch Covid vừa rồi là một trong những cái minh chứng cho thấy là có lẽ rằng đây là một cái nhóm đối tượng xã hội mà gọi là khó khăn nhất trong bối cảnh Covid. Nếu như trong bối cảnh Covid người nông dân vẫn còn ở bám trụ ở quê, vẫn có đất, vẫn có sinh nhai, thì chúng ta thấy trong bối cảnh Covid vừa rồi người lao động khi mất việc làm hàng loạt và phải dừng việc, nghỉ việc, giãn việc rồi thì bị chấm dứt hợp đồng lao động. Thì và trong cái tình cảnh trạng phong tỏa khoảng 2 đến 3 tháng như vậy thì cuộc sống cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đi nghiên cứu về cái tác động Covid đến đời sống người lao động thì chúng tôi chứng kiến những cái khu nhà trọ ở Bình Dương, ở Đồng Nai chỉ khoảng độ 10 mét vuông thôi nhưng mà có đến 6 đến 10 người. Tại sao? Bởi vì khi họ thuê những cái khu nhà trọ như vậy thì thực ra mà nói, thứ nhất là cái chi phí thấp. Cái thứ hai là như này này, vì họ chủ yếu làm việc ở cơ quan, ngoài giờ làm việc chính thức thì họ làm việc phải làm việc tăng ca để có thêm thu nhập mới đảm bảo cái cuộc sống. Nếu không làm việc tăng ca thì thu nhập của người lao động theo cái lương cơ bản thì nó chỉ khoảng 5 đến 6 triệu, sẽ không đủ sống cho những gia đình mà có cả vợ chồng con cái. Nên hầu hết người lao động phải tăng ca. Và chính vì vậy là khi họ về nhà thì nó chỉ gần như là cái chỗ ngủ. Thậm chí họ ăn cả bữa ăn ca tại đơn vị cơ. Thế nên là cái vấn đề về nhà ở lâu nay từ góc độ kể cả người lao động ấy, nó cũng là, ở đây cũng mang cái khía cạnh là chủ quan của người lao động. Nhưng nó do cái đặc thù công việc, do cái nhu cầu về tiền lương, thu nhập cần tăng lên. Thế thì nó dẫn đến cái việc là cái tình cảnh ở nó rất là tạm bợ và vô cùng khó khăn. Thế chính vì vậy mà chúng ta thấy được cái cảnh mà người lao động di cư ồ ạt. Đúng không ạ? Trong cái đợt khoảng tháng 7 và tháng 10 thì theo thống kê sơ bộ tôi thấy các cơ quan báo chí là khoảng 1,7 triệu người đã di cư tự gọi là di cư tự phát. Bởi vì sao? Đó là họ đầu tiên là cái điều kiện ở không thể đảm bảo và họ quá sợ hãi sau một cái đợt dịch nó như vậy. Vâng. Còn với những người mà có cái điều kiện ở tốt thì đương nhiên là khi trải qua đại dịch xong thì cái cơ hội việc làm nó đang mở ra rất nhiều thì người ta sẵn sàng ở lại.
Vâng, và có lẽ là với những người mà có điều kiện tốt hơn thì cái sức chịu đựng của họ khi mà phải ở trong cái khu, những cái khu vực mà bị phong tỏa, bị cách ly ạ. Vâng, chắc chắn là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với một căn phòng chỉ 10 mét vuông mà đúng có rồi. Từ 6 đến 7 người. Vâng. Điều kiện cơ sở kém này, nơi ở kém, điều kiện cuộc sống và chi phí cũng không có để duy trì cuộc sống hàng ngày thì chắc chắn là gây một cái áp lực rất lớn đối với người lao động của chúng ta. Thưa ông, thì vừa rồi thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội. Và trong đó thì đã giao chính phủ tập trung tháo gỡ những cái vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội cũng như là nhà ở công nhân. Ngoài ra thì cũng bố trí hai gói hỗ trợ dành cho nhà ở xã hội để cá nhân có thể vay mua thuê nhà với mục đích là thông qua ngân hàng chính sách xã hội cũng như là hỗ trợ lãi suất qua các hệ thống của ngân hàng thương mại để chủ đầu tư có thể vay được cải tạo các chung cư cũ để xây nhà ở cho công nhân. Vậy ông nhìn nhận thế nào về gói hỗ trợ này ạ?
Thứ nhất là cái gói hỗ trợ rất kịp thời. Về tính cấp thiết của nó thì chúng ta không phải bàn nữa. Tuy nhiên bây giờ để cái gói hỗ trợ đi vào thực tế, đi vào cuộc sống ấy, để tránh những cái mà chúng ta vừa bàn đến là có nhà nhưng mà công nhân vẫn không ở được. Thứ nhất là giá cao không mua được. Thứ hai là xa quá không muốn ở. Đúng không? Thì bây giờ cần phải có một cái chính sách đồng bộ. Chính sách đồng bộ về từ việc phải sửa luật đất đai, luật nhà ở, luật những cái liên quan đến tài nguyên môi trường. Đặc biệt trong đó cái vấn đề về làm sao phải thiết lập được cái khu vực nhà ở gần các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Vâng.
Đấy là mấu chốt của vấn đề. Đó, chúng ta nếu như không thể đặt trong đó thì xung quanh đó phải có cái hạ tầng, phải có cái điều kiện nhà ở để cho người lao động có thể ở quanh khu vực đó. Còn nếu mà lý tưởng thì bản thân hiện nay qua chúng tôi khảo sát ấy, nghiên cứu ấy, rất nhiều doanh nghiệp họ sẵn sàng đầu tư những cái khu nhà ở nếu như tại khu công nghiệp cấp đất cho họ và cho phép họ xây dựng. Thì bản thân rất nhiều doanh nghiệp họ có cái nhu cầu là xây dựng những khu nhà ở
để
cho
giữ công nhân
cho mình. Đó, đấy là cái để họ phát triển bền vững.
Vâng. Và tiếp sau đây thì mời quý vị cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Khởi là Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng và ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và mời quý vị cùng nghe để có thêm những cái gợi ý cần thiết cho vấn đề này ạ.
Như đề xuất của Bộ Xây dựng là sẽ có hai cái nguồn vốn. Một là cung cấp khoảng 15.000 tỷ để cho ngân hàng chính sách xã hội để cho vay trực tiếp người thuê mua để vay. Thế ngoài ra còn trong cái tổng cái 40.000 tỷ chắc chắn là sẽ báo cáo chính phủ dành một cái phần để cho các doanh nghiệp đầu tư vay với lãi suất ưu đãi 2%. Và đối với nhà ở thì cũng chỉ có 3 cái loại được vay thôi. Một là nhà ở xã hội nói chung, ví dụ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị. Thứ hai là cái nhà ở cho công nhân. Và thứ ba nữa, đó là cái cải tạo chung cư cũ.
Toàn xây những cái nhà tiên nhiên 30m, 45m thì sau này nó biến thành một số hết. Trong khi nghị quyết của Đảng thì đặt ra vấn đề là xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Thế cho nên chúng ta cũng phải lưu ý là mặc dù người công nhân đang rất là khó khăn, nhưng mà khi mà chúng ta làm nhà là chúng ta phải nghĩ tầm nhìn, tức là cái nhà đấy nó phải tồn tại 20 đến 30 năm. Và đương nhiên 10 năm nữa công nhân Việt Nam sẽ rất là khác rồi, 20 năm nữa thì càng khác rồi. Và không phải là ở các cái thành phố liên tục là cứ đập nhà đi xây lại, nhưng mà chúng ta cứ chấp nhận những cái nhà rất xấu, rất tồi tàn. Bây giờ họ chưa mua được thì có thể họ chấp nhận thuê, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là cái nhà nó phải có tầm nhìn.
Vâng ạ, chắc chắn thì người lao động ai cũng muốn là được thuê những ngôi nhà đẹp rồi. Thế nhưng mà với những ngôi nhà mà có tầm nhìn từ 20 đến 30 năm nữa, như ý kiến của ông Ngọ Duy Hiểu vừa rồi thì công nhân lao động cũng có thể e ngại là thu nhập hiện nay của họ có lẽ khó là đáp ứng được. Mà khi mà hiện nay phần đông họ còn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu với mức thu nhập hiện nay, thưa ông?
Đúng là để lo được một cái nhà thì từ xưa các cụ nói là đây là một cái việc rất là lớn đời người. Thế nhưng mà chúng ta phải đặt theo những cái mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng đã đặt ra, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Rồi chúng ta có những cái chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống cho người lao động năm 2021. Thế thì trong cái khó khăn chung của rất nhiều ngành, rất nhiều lĩnh vực thì có lẽ rằng là Chính phủ đã thể hiện quyết tâm, Quốc hội đã thể hiện quyết tâm, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phải có sự chia sẻ và có sự hỗ trợ cùng chung tay với Chính phủ để tham gia vào vấn đề này. Bởi vì chúng ta cần phải thấy rằng là như này, khi cái Covid vừa rồi nó xảy ra, cái vấn đề không phải chỉ là người lao động dừng việc, giãn việc, nghỉ việc, mà chúng ta nhìn thấy cái sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển các đơn hàng từ Việt Nam ra các quốc gia khác. Và thời điểm đó chúng ta đã thấy báo động rồi. Chúng ta đã thấy tình hình rất đáng báo động. Và ngay sau đó rất may là chúng ta cũng kiểm soát dịch, nó dần dần ổn định. Và sau chúng ta đã bước rất nhanh vào cái giai đoạn là mục tiêu kép, đúng không? Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch an toàn. Thế thì hiện nay cần, theo tôi ấy, cho rằng là Chính phủ vẫn cần phải đẩy mạnh các gói hỗ trợ mà Quốc hội đã phê duyệt. Và sau đó là cụ thể hóa theo việc đầu tư các khu nhà. Đúng là không thể tạm bỡ quá, nhưng rõ ràng là nhà công nhân thì cũng không thể, mà nhà ở xã hội thì không thể đầu tư quá cao, đúng không? Tôi có cái dịp đi vào rất nhiều khu nhà ở của công nhân ngành than ở dưới Quảng Ninh, thì bản thân phải nói là ngành than thì họ có cái sự đầu tư không phải bây giờ mà hàng chục năm nay, và truyền thống của họ như vậy rồi. Thì tôi thấy được cái không gian sống của những cái hộ gia đình là khoảng độ 60-70 mét vuông và cả gia đình ở. Thì cái điều đó nó tạo ra một cái sự an tâm, một cái tâm lý rất là gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp, đối với đơn vị, và yên tâm sản xuất. Bởi vì ở đó cùng với nhà ở là có cái hạ tầng về nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho trẻ em, rồi thì trung tâm chăm sóc sức khỏe, rồi thì trung tâm văn hóa thể thao. Nó đồng bộ, đi vào đồng bộ như vậy thì nó sẽ góp phần là để, tức là giúp đời sống người lao động tốt hơn. Thế bây giờ quay về vấn đề chính là vấn đề tài chính. Vấn đề tài chính thì tôi cho rằng là cùng với các chính sách, cái gói hỗ trợ Chính phủ ấy, ngoài cái việc đầu tư xây dựng thì cũng phải chuyển sang cái gói cho các ngân hàng chính sách xã hội, trong việc là cho người lao động vay ưu đãi, đúng không? Trước hết là thuê, sau đó là mua, với một cái khoảng 15 năm đến 20 năm. Chúng ta đây là những cái hoạt động mang tính chất là an sinh xã hội. Thì làm sao? Chúng ta không thể tính vấn đề lợi nhuận, chúng ta không thể tính vấn bài toán kinh tế ở đây, mà đây là cái sự đầu tư cho người lao động, cho lực lượng lao động, cho tương lai của đất nước.
Vâng.
Nên tôi cho rằng là cái vấn đề này nó sẽ đồng bộ cả tài chính, cả xây dựng, cả rất nhiều các lĩnh vực.
Vâng, và chắc chắn là khi mà đời sống của lao động được đảm bảo tốt hơn thì họ sẽ yên tâm làm việc. Và dù có một cái dịch Covid-19 hoặc là dịch bệnh nào khác xảy ra, chúng ta buộc phải cách ly chẳng hạn ạ. Và như trước đây thì chắc chắn là sẽ khó có thể xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi lao động toàn cầu như vừa rồi, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về vấn đề nhà ở công nhân thì vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, khi mà hàng nghìn ý kiến công nhân đang gửi về Công đoàn Việt Nam mong được đối thoại với Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào ngày 29 tháng 5 tới đây. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật câu chuyện này tới quý vị. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, và quý vị thính giả đã dành thời gian với Dòng chảy sự kiện hôm nay.